giải đáp tâm sự trong group giúp nhau hạnh phúc. Chào tất cả các bạn thành viên trong nhóm giúp nhau hạnh phúc và các fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc nhé. Cũng lâu lâu rồi Lina không có làm podcast một giải đáp tâm sự này mà tập trung vào các podcast chủ đề khác. Hôm qua có một bạn trẻ đăng tâm sự của mình lên nhóm dưới dạng giấu danh tính và nhờ Lina cùng các bạn trong nhóm giúp nhau hạnh phúc tư vấn giùm. Thì nhận thấy vấn đề của bạn rất giống với tình cảnh của khá nhiều bạn trẻ khác. Trong đó chính bản thân Lina đã không dưới 3 lần trực tiếp hướng dẫn cho các bạn học viên có cái hoàn cảnh tương tự. Thế nên xét thấy rằng đây là một cái hiện trạng cũng khá phổ biến nên Lina chọn chủ đề này để làm podcast giải đáp tâm sự của ngày hôm nay nhé. Thì vấn đề của bạn đó là khi giận dỗi chồng và nhà chồng và đã bỏ đi nhưng sau đó biết lỗi muốn quay về thì phải làm sao? Thì Lina sẽ lọc ra một số điểm chính trong tâm sự của bạn đó để các bạn dễ hình dung cái vấn đề nhé. Là hai bạn kết hôn khi thời gian yêu không có dài, tìm hiểu chưa được bao lâu thì có bầu nên cưới. Độ tuổi hai vợ chồng cũng còn trẻ, công việc thì cũng làng nhàng thôi. Cưới xong thì lấy chồng thì ở nhà chồng. Thì bạn chê chồng trẻ con, ham vui, nghe lời bố mẹ quá. Mặc dù là chồng vẫn thương và vẫn chăm sóc khi có bầu, đi làm về thì vẫn đưa lương cho bạn, vẫn lễ phép với bố mẹ vợ. Nói chung là cũng được, nhưng mà bạn thì thấy chồng đi làm về không có nói chuyện với mình mà ôm điện thoại nên bạn bực mình, bạn gây sự, rồi có lần bạn đập điện thoại của chồng. Rồi bạn bảo mỗi lần cãi nhau thì chồng cũng không có nhường bạn nên bạn cũng thấy mình không có được tôn trọng. Rồi mỗi lần mà bạn muốn về nhà mẹ chơi thì chồng lại khó chịu. Còn mẹ chồng thì chê bạn lười, không biết nấu ăn mà lại còn hay đòi hỏi hay sai vặt chồng đi mua nọ mua kia để ăn lấy lý do là bầu bí. Rồi mỗi lần mà bạn đi về ngoại mà không xin phép thì mẹ chồng cũng không có vui. Đó, nói chung là cuộc sống có hụt hạt mấy cái chuyện nhỏ nhỏ không vui như vậy. Cho đến đỉnh điểm một lần bạn về ngoại bên nhà mẹ mình mà không có xin phép. Thế là chồng đi làm về không biết nghe mẹ chồng nói gì đó. Thì gây sự với bạn và nói bạn là nếu muốn về ngoại ở thì cứ về luôn đi. Thế là hai bên gây lộn rồi bạn nhào vào cào mặt rồi giật tóc chồng gì đó. Xong là ôm túi đồ bỏ về nhà mẹ mình. Khi về mét lại với bố mẹ thì bố bạn có gọi điện chửi chồng và cấm cửa chồng không cho lên đón. Nói là sẽ nuôi con nuôi chó một mình chứ không cần nhà đó nhận nữa. Đó. Thì ban đầu chồng bạn cũng có nhắn tin xin lỗi nói bạn về đi. Nhưng mà vì lúc đó còn tức nên bạn vẫn chửi lại và bạn chặn liên lạc luôn. Vậy là từ đó đến giờ mấy tháng rồi bên phía nhà chồng không ai nói gì nữa hết và cũng không đến luôn. Đến lúc bạn sinh con thì nhà bên đó cũng không ai đến thăm. Đó. Thì cái sau cái vụ sinh con một mình rồi bây giờ đẻ con xong vẫn không thấy nhà bên kia nói gì thì bạn bắt đầu thấy sợ rồi ha. Bắt đầu bạn nghĩ ngẫm tùm lum thì bắt đầu bạn thấy sợ phải ly hôn, bạn sợ phải nuôi con một mình vì kinh tế cũng không có đủ. Bạn nghĩ lại thì thấy mình cũng sai rồi muốn quay lại với chồng mà không biết phải làm sao. Đó, thế là coi như là mấy giờ bạn nói bạn nghe cái podcast ở trên kênh Lina, bạn cũng nhìn nhận ra được nhiều cái điều của mình sai. Đấy, thành thử là bây giờ bạn có lần bạn cũng nhờ người quen đánh tiếng hỏi thăm thì chồng và bên nhà chồng nói không quen người nào tên đó hết. Rồi họ cũng không nói gì vụ ly hôn nhưng mà họ cũng không mở lời hay không đến thăm cháu. Thì bạn hỏi Lina là giờ bạn biết sai rồi, bạn muốn quay trở lại nhà chồng nhưng mà hoàn cảnh vậy thì có cách gì cứu vãn được không? Bạn phải làm sao đây để có thể về lại được với chồng? Thì đọc tâm sự của bạn mà Lina thấy sao mà cũng y chang như rất là nhiều cái trường hợp khác mà Lina đã hỗ trợ. Nào là cũng xuất phát điểm của việc là thời gian tìm hiểu yêu đương nhau quá ngắn nên không có hiểu hết tính cách của nhau. Rồi hai vợ chồng thì cũng non trẻ, thiếu kiến thức hôn nhân và cư xử kém. Thì chưa kịp thích nghi với đời sống hôn nhân của vợ chồng trẻ thì đã phải thêm chuyện bầu bì con cái. Rồi thì môi trường sống chung nhà chồng với những cái va chạm với người lớn. Thì các mâu thuẫn nhỏ nhặt mà không biết cách xử lý nên gây ra chuyện lớn. Mà đa phần là sau khi bùng lên thì các bạn vợ trẻ con này là dùng phương pháp bỏ đi, về nhà mẹ mình. Rồi sau đó là những cái can thiệp không đúng cách tiếp theo của những người lớn trong gia đình hai bên mà nó làm cái chuyện nó bùng to hơn cái gốc ban đầu ha. Thì các gia đình đều đứng trên góc độ của mình và bên con. Thế nên là những lời nói năng qua lại nó cũng không khéo. Vậy là cuối cùng cái chuyện nó vỡ lở ra to hơn. Thì nhiều trường hợp trong đó là các bạn chồng cũng có những cái động thái xin lỗi năn nỉ được kêu về trước đó. Nhưng do vào cái thời điểm chuyện xảy ra, các bạn vợ vẫn rất nóng nảy hay là ỷ thế rồi lại được hậu thuẫn của bố mẹ mình nên coi như là vẫn bướng và gây chuyện kéo dài ra hơn. Thì cuối cùng dẫn đến cái cảnh là bên phía nhà chồng chán và bỏ luôn, không có thèm nhìn đến. Thì những cái sai như kiểu bạn gái này thì có quá nhiều bạn gái khác cũng đang mắc phải. Đó là chuyện yêu đương vội vã, không có tìm hiểu kỹ càng gì đã vội kết hôn rồi. Thì có rất là nhiều bạn do cái việc là không kiểm soát bản thân nên để có bầu rồi phải kết hôn khi là cái ý chí nó chưa thật sự sẵn sàng và bản thân chưa có đầy đủ nền tảng để xây dựng gia đình. Thế nên là sóng gió hôn nhân đến rất mau là vì vậy. Các cô thì vốn ở nhà cũng được ba mẹ nuông chiều, con gái lớn rồi cũng không biết chút nào về chuyện nội trợ và quán xuyến gia đình hết. Rồi các cô là cứ trách là mẹ chồng khó khăn thế nào thế kia. Nhưng mà nói thật ra rằng thì có bao nhiêu cô khác sống riêng đấy, nhưng mà cũng vẫn khủng hoảng gây gỗ với chồng như thường thôi. Nội cái chuyện mà chồng về ôm cái điện thoại thôi là đủ gây chuyện, đủ nên đặt nhau rồi ha. Đó, rồi bởi cái chuyện xung quanh tác động nó là một phần. Nhưng cái vấn đề thiếu sót nhiều nhất của các bạn á, đó chính là các bạn quá thiếu kiến thức hôn nhân. Các bạn hành xử non kém và các bạn có cái tôi quá cao. Các bạn không có biết suy nghĩ thấu đáo trước sau. Thì tất nhiên là không phải lỗi toàn phần ở các cô gái trẻ này, mà bản thân các anh chồng trẻ cũng vậy. Nói chung là cũng chưởng chưa sẵn sàng để kết hôn, vẫn ham vui, vẫn không tâm lý. Các bạn chồng đó là người đứng giữa mà bạn không công bằng và không khéo léo xử lý cái mối quan hệ giữa các bên. Các bạn thấy tự nhiên là coi như là dính cái bầu xong cái phải cưới, cái tự nhiên là phải có một cô vợ về, cái tự nhiên phải nhức đầu gì xử lý với các bạn. Giữa bạn vợ với mẹ mình thế là điên đầu lên ha. Thế là các bạn cảm thấy là các bạn quá tải. Rồi cả môi trường gia đình cha mẹ hai bên nữa. Nếu không có những cái hiểu biết tâm lý phù hợp thì tất cả các bên đều dễ vì những cái cảm xúc bản năng của mình mà hành động sai cách, nó làm cho mọi chuyện rối tung lên. Thì trong tất cả các trường hợp mà Lina đã giúp xử lý á, thì vụ nào cũng là có cái sự can thiệp của bố mẹ vợ vào vụ việc, cho nên làm cho cái mọi chuyện nó lanh tanh bành ra trơn á. Con gái mà khóc mép một chút thôi là nổi giận gọi chàng rể về chửi cho một trận ha. Con gái than khóc nói mẹ chồng thế nào thế kia là coi như là lên tận nơi bảo con gái là dọn đồ về lại nhà mình. Rồi thấy con gái mà bỏ về nhà thôi thì không có nghe chuyện ngọn ngành đầu đuôi gì hết để phân tích giảng giải đúng sai thế nào, mà coi như chỉ thấy ngùm ngục khói bốc lên đầu, thế là nặng lời chửi rủa chàng rể rồi cấm cửa nọ kia. Thế nhưng sau đó thì sao? Qua cái cơn nóng giận rồi á, thì nhìn con gái mình không có chồng, cháu của mình đẻ ra nó không có cha, rồi bên nhà xui gia không có ngó ngàng gì đến con mình, cháu mình thì mới bắt đầu thấm thía. Thì các bạn đã từng chia sẻ với tôi là cũng là mẹ em đó, trước đó là người đùng đùng lên để tận nhà chồng lôi em về ha, rồi ngăn cản không cho em quay lại khi chồng em đến năn nỉ đưa về. Nhưng mà rồi đến khi em sinh con xong mà chồng không có về, rồi không thấy nhà chồng ghé qua, rồi bắt đầu thấy hàng xóm láng giềng xì xào bàn tán, thì cũng chính lại mẹ lại về than khóc trách móc, rồi lúc đó lại sốt ruột bảo em là sao không tìm cách hàn gắn lại đi, rồi lại tự mình đòi đi năn nỉ nhà bên kia, loạn xả hết lên ha. Thì đó chính là cảnh diễn ra của rất là nhiều gia đình. Và người khổ chính là các bạn gái trẻ đó chứ không ai khác hết á. Vì vậy thông qua cái lần giải đáp tâm sự cho các bạn gái lần này nè, thì Lina cũng mong là chính bản thân các bạn gái khác cũng như gia đình của bên của các bạn á, hãy chịu khó tìm hiểu mà học hỏi thêm về cái kiến thức tâm lý hôn nhân. Khi gặp chuyện gì á, thì cũng phải tìm cách hóa giải cho hòa bình, hợp tình hợp lý. Đừng có vì cái sự thiếu hiểu biết mà hành xử nông nổi, rồi thì sau này muốn sửa lại cái chuyện gì nó cũng rất là khó. Thì Lina đã từng thấy có những cái trường hợp mà các bạn á, sau khi chính các bạn hay gia đình các bạn đã đi năn nỉ xin lỗi nhà trai thì cũng được quay trở về sống tiếp lại với nhau. Nhưng mà vì cũng không hiểu biết nên lại làm những cái chuyện năn nỉ xin lỗi này sai cách. Thế là các bạn quay trở lại nhà chồng với một cái tư thế không cân bằng, ở một cái vị trí yếm thế của cái người đi cầu xin. Mà đã như thế thì lại càng khó có khả năng duy trì được cái hạnh phúc dài lâu sau đó. À, hay như trong trường hợp của một bạn gái khác thì vẫn đang trong cái giai đoạn mang thai sắp sinh, thì chồng bảo gọi vợ về và chồng sẽ chăm sóc cho chuyện bầu bì sinh nở vì trách nhiệm và vì đứa con thôi, chứ tình cảm thì đã hết rồi, đợi con lớn chút thì sẽ tính chuyện ly hôn chứ không thể sống tiếp với một người vợ hồ đồ như vậy đó. Thì anh ta nói là tình cảm và lòng tin của anh ta vào vợ đã hết rồi, bây giờ vì con vì trách nhiệm thì nên sẽ duy trì cho con thôi, chứ không có muốn chồng chồng vợ vợ gì với một người như cô nữa. Thì nếu mà họ đã như vậy mà bạn quay về vẫn không biết cách để xây dựng lại cho đúng á, thì coi như mọi chuyện nó sẽ lại như cũ, nó không thể nào tốt lên được đâu ha. Rồi quay trở lại chuyện của các bạn gái trên á, thì trước tiên Lina muốn giải tỏa một chút về cái suy nghĩ ấm ức của bạn. mà cũng có thể là nhiều người bên ngoài khi nghe về cái tình huống này cũng có thể sẽ nghĩ là ui sao, tại sao anh chồng tệ quá, nhà chồng gì mà kỳ vậy, con đẻ ra mà cũng không thăm, họ không có tình người, họ không có quý trọng con cháu như vậy á, thì ấy làm gì nữa ha. Thì những cái người bên ngoài này nè, nếu chỉ nghe cái đoạn sau của câu chuyện rằng là bạn đẻ mấy tháng rồi mà nhà bên kia không thèm đến thăm nào kia, thì họ rất là dễ kết luận rằng là cái thằng cha như vậy thì còn mong đợi gì, rồi nhà bên kia tệ vậy thì cạn tàu rá máng vậy rồi thì bỏ đi chứ hàng gắn cái gì nữa đó. Thì chính cái suy nghĩ ấm mất này của bạn cũng như là những cái lời suối bẫy của những người ngoài như thế rất dễ làm bạn không thấy có cái động lực gì của cái việc hàng gắn, đúng không? Thì Lina có thể thông cảm cho những cái suy nghĩ này, nhưng muốn có thêm một chút giải thích về tâm lý cho bạn hiểu như thế này. Mà ở đây thì Lina không có ý bên vực hay là cho rằng là cái cách hành xử của nhà trai bên đó như vậy là đúng. Bởi vì sẽ có những cái gia đình họ có hiểu biết và họ tâm lý thì tất nhiên là dù có giận dâu đến cỡ nào thì cháu họ thì họ vẫn sẽ thương và họ sẽ vẫn sẽ đến để làm tròn những cái nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên á, là đâu phải nhà nào cũng vậy đâu, đúng không? Thì có một cái điểm chung ở mặt đàn ông, một cái điểm này mà các bạn Lina muốn giải thích cho các bạn như thế này. Đối với đàn ông á, tình cảm đối với con cái của đàn ông nó không phải tự nhiên mà có như là tình mẫu tử đâu nha các bạn. Các ông yêu con hay không á, cũng phải có cái quá trình xây dựng tình cảm từ từ. Họ phải tự tay chăm sóc, phải được chơi đùa, phải cảm nhận từng bước con nó lớn lên, phải được thấy cái nét này giống mình, cái nét kia dễ ghét quá, phải trực tiếp cảm nhận cái sợi dây kết nối thiêng liêng thì họ mới thấy quý giá và nhớ con. Và từ con thì mới liên hệ qua đến mẹ của con. Trường hợp của bạn cũng giống như một cái trường hợp cụ thể của một bạn học viên của Olina ha. Thì hai vợ chồng giận dỗi chia tay khi mà vợ chưa sinh con, rồi vợ về quê đẻ đến 2 tháng rồi chồng vẫn chưa về thăm con. Mặc dù lúc sinh thì có về đó, thì vợ hỏi là chị ơi tại sao ảnh lại không về vậy chị? Bộ ảnh không có thương con hả chị? Thì các bạn phải hiểu là các ông đâu có mang bầu đâu, đâu có thấy nó búng, nó đạp, nó cựa mình xoay chuyển, đâu có cảm nhận gì về cái sự tồn tại của đứa trẻ đâu. Trong đầu của ổng rất khó để hình dung cái khái niệm về đứa con đó là như thế nào, để mà có cảm xúc hay là động cơ hành động. Đâu có cảm xúc, đâu có động cơ hành động đâu, thành thơ làm sao mà cái việc mà đi kiếm hay là nhìn thử xem đứa con nó như thế nào. Nhất khi là có một mớ cái hàng rào mà bạn và gia đình bạn đã dựng lên ngăn cản trước đó nữa, thì làm gì mà họ có cái ý chí để vượt qua mà tìm đến đâu. Thì trong trường hợp của các bạn học viên kia của Lina đó, bạn đã được nghe các bài giảng phân tích từ liệu trình hồi sinh hạnh phúc, và bạn hiểu rằng là để có cái kết quả là cái sự kết nối của người cha với đứa con mà bạn mới sinh á, bạn cần phải có một cái quá trình gọi là nạp dữ liệu đầu vào phù hợp với tâm lý của ổng đã. Các việc liên lạc nè, kết nối nè, yêu thương nè, chăm sóc và bảo vệ con á, nó là hành động, mà hành động nó chỉ phát sinh khi họ đã có suy nghĩ và cái cảm xúc phù hợp về nó đã. Theo sự hướng dẫn của Lina thì bạn học viên đó đã thực hiện đúng những cái điều cần làm. Đó là làm cho người chồng kia quen dần với cái khái niệm là mình vừa mới có con, mình đang có con. Rồi bạn ấy phải tạo điều kiện cho ổng có suy nghĩ về cái mối liên kết giữa ổng và con. Ví dụ như là nói nét này nó giống ba nè, rồi nét này nó giống y chang ông bà nội nè, rồi anh đặt tên cho con đi. Rồi từ cái suy nghĩ mà ổng phải thực ra là mình vừa có một cái vai trò mới, mình vừa có một cái trách nhiệm mới, rồi mình vừa có một cái phiên bản copy thu nhỏ tuyệt vời như vậy. Thì như vậy á, lúc đó ổng mới phát sinh được cái cảm xúc là nôn nóng muốn xem thử con nó thế nào, hay là cảm xúc áy náy nếu như mà bỏ rơi con khi mà con nó nhỏ thế, hay là mới phát sinh cái tâm lý bảo vệ che chở rồi muốn thể hiện được cái vai trò làm cha. Thì những cái điều này nè, nó đáp ứng được một số cái nhu cầu tinh thần của đàn ông. Mà nếu như mà bạn được học từ liệu trình hồi sinh hạnh phúc á, thì bạn sẽ hiểu cái điều nào mình cần phải nhấn mạnh và mình phải tương tác vô đó để họ phát sinh lên những cái suy nghĩ và cái cảm xúc như vậy. Thì có như thế thì ổng mới có thể phát sinh ra cái động cơ hành động là lúc đó muốn về mới thăm con, muốn nhìn thử con nó như thế nào, rồi muốn có cái cơ hội được gần gũi hơn đó. Thì nhờ những cái bước đi phù hợp như theo như trong hướng dẫn của liệu trình hồi sinh hạnh phúc đó mà bạn gái đó giờ đã hoàn thành xong cái quá trình hàn gắn lại với chồng, về lại được nhà chồng và có lại được một cái người cha cực kỳ thực chí yêu chiều con hết mắt luôn cho con gái của mình, rồi có là một người chồng có trách nhiệm, có tình cảm và tốt hơn hẳn cái giai đoạn trước đó rất là nhiều. Thì đó, nếu như mà bạn muốn nghĩ đến cái việc mà con mình có cha, thì nhiệm vụ của bạn là tập trung bồi bổ cho người chồng của mình những suy nghĩ và cái cảm xúc này, thay vì là vội vã trách móc rồi thất vọng về họ. Nếu bạn chỉ bám vào những cái suy nghĩ trách móc rồi cái cảm xúc thất vọng nọ kia, thì cái hành động của bạn nó bị lại sẽ đẩy lệch xa với cái kết quả mà bạn mong muốn. Thì Lina phân tích cho các bạn điểm này là để bạn hiểu cho đúng mà củng cố lại cái ý chí của mình nha. Phải hiểu rằng á, cái sai là do mình gây ra, thì cái việc sửa chữa nó cũng phải từ mình mà ra mà thôi. Tuy nhiên á, là việc sửa chữa của những trường hợp này như thế nào á, thì không phải chỉ là dựa vào ý chí của mỗi cái việc là bạn sợ nuôi con một mình hay là bạn sợ không có đủ kinh tế để nuôi con, rồi từ đó bạn cố gắng níu kéo cho bằng được, hay là mà bạn muốn làm cho nó đúng á, muốn làm cho nó thành công á, thì bạn còn phải xem xét tiếp một số cái yếu tố sau. Thứ nhất á, là các bên có còn có một cái kênh liên lạc nào để có thể kết nối lại không? Nếu vẫn còn liên lạc qua lại được, vẫn coi được Zalo của nhau, vẫn coi được Facebook của nhau, vẫn nhắn tin được, vẫn gọi, vẫn nghe, hay nếu bên nào bên kia vẫn còn một cái điểm trung gian nào đó, vẫn hay qua lại chung, như là bạn vẫn về thăm được anh chị em bên phía họ, hay là về nhà ngoại họ, hay là anh chị em họ bên phía đó vẫn chat tiếp hỏi thăm họ, hay phải hỏi thăm bạn, hay là cả hai có một người chị chung gì đó, hay là một bạn chung nhóm, hay là đồng nghiệp chung, hay là cái người làm mai giùm hai người trước đó vậy đó. Nói chung là có một cái bên nào đó mang tính trung gian, đáng tin cậy, có uy tín với bên kia, nhưng cũng phải mang tính khách quan là không bên vực bên đó hay là bên này ha. Thì bạn càng có nhiều cái kênh liên lạc và bạn càng có nhiều cái đầu mối trung gian nó giùm đó thì là càng tốt ha. Rồi thứ hai, điều thứ hai là bạn đã thật sự hiểu về những cái điều sai của mình chưa? Bạn có tin rằng là mình sẽ sửa chữa được hết những cái điều này không? Nếu bạn vẫn còn ngồi đó đổ lỗi cho bên kia và bạn chưa hiểu được cái vai trò chủ đạo của mình trong cái quá trình hàn gắn này á, thì bạn nên lên lại kênh Lina để nghe lại các podcast trong chủ đề ly hôn hay nắm giữ trước nhé. Bạn phải hiểu rằng là để mà sửa một cái chuyện là quay trở về không, nó không phải là một cái điều rất nhỏ, mà cái quan trọng là bạn cần làm gì để cho cái hạnh phúc tương lai của mình, nó là cả một cái khối lượng kiến thức về tâm lý hôn nhân bạn cần phải sửa nữa, chứ không phải là cái câu chuyện là nối lại được, quay được về nhà chồng đó là hết đâu ha. Rồi điều thứ ba, đó là cha mẹ bạn đã thật sự hiểu về vấn đề của bạn và hành xử trước đó của họ chưa? Bởi vì nếu trong cái quá trình hàn gắn có một số việc có thể sẽ lại phải đụng đến tự ái và danh dự của gia đình, dù có thể là bên kia họ cố ý hay là họ không cố ý nữa ha, thì liệu cha mẹ và người nhà bên phía bạn á, lại có bùng lên hành xử kiểu cũ nữa không? Lina đã gặp rất là nhiều trường hợp là các bạn đứng chính giữa, các bạn sẽ rất là căng thẳng, là bởi vì nhiều khi bạn tiến lên được một bước với bên phía nhà chồng rồi, nhưng mà nhà chồng có một hai cái điều kiện gì đó, thế là quay lại là ba mẹ bạn lại bùng lên là không chịu, thế là các bạn lại cứ dằn qua dằn lại và cái việc nó rất là khổ ha. Tất nhiên là Lina hiểu rằng là không thể nào bạn có thể điều khiển được cha mẹ mình 100%. Tuy nhiên là ít ra là nếu bạn đánh giá được rằng cha mẹ bạn thật sự có tâm ý muốn bạn hàn gắn thì coi như nền tảng cũng đã có ha. Rồi còn Lina, nếu bạn tham gia liệu trình hồi sinh phúc thì Lina sẽ giúp bạn đi làm sao, gỡ cái bước nào trước ha, để coi như là dẹp yên được cha mẹ mình mà vẫn kết nối lại được bên kia ha. Đó, thì trên cơ sở bạn có được ba cái điều trên rồi á, thì Lina có thể giúp bạn thực hiện được cái việc hàn gắn hôn nhân này. Thì để có thể mở đường quay về với cái tư thế cân bằng trong cái hôn nhân này á, thì bạn hãy tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc 28 ngày để Lina đồng hành và hướng dẫn cho bạn cái cách thực hiện việc xử lý khủng hoảng, cứu vãn hôn nhân và xây dựng lại hạnh phúc cho đúng cách. Thì bạn có thể vào website hồisinhhạnhphuc.com và đăng ký cái form liên lạc để nhận 30 phút tư vấn miễn phí với Lina. Thì qua đó Lina sẽ đánh giá giúp bạn rõ hơn cái khả năng của cái việc cứu vãn này nó sẽ đến đâu và cách thức là nên làm như thế nào. Bạn đừng có tự mình níu kéo không đúng cách, hay là bạn cũng đừng có cun cút quay về khi mà chưa biết cái khả năng sửa chữa nó được đến đâu. Cái gì cũng vậy hết á, muốn thành công phải có hai điều ha, là biết điều gì đúng cần làm, phải làm sao cho đúng những cái điều đúng đó. Khi bạn có Lina hướng dẫn và đồng hành thì bạn sẽ dễ có cái khả năng thành công hơn. Thành công ở đây là gì? Đó là hãy nghĩ xa hơn cái mục tiêu của bạn là cái việc quay về lại được nhà chồng và có lại được cha cho con. Mà cái chính bạn cần á, là việc xây dựng lại hôn nhân làm sao cho hạnh phúc sau cái biến cố này nè. Làm sao để có thể duy trì được cái thế của một người vợ đúng nghĩa với cái người chồng đó. Làm sao lấy lại được lòng tin, cảm xúc, sự kết nối và sự tôn trọng từ họ. Chứ nếu cứ giận dỗi đùng đùng rồi bỏ nhà ra đi, sau đó lại cun cút cắp gói ôm đồ đi rồi lại tự ôm gói về, hay là ôm cun cút sách về rồi lại bò ra xin lỗi để quay về, thì mỗi lần như thế bạn lại đang tự đánh mất đi cái giá trị của mình. Mà như vậy thì làm sao có được sự tôn trọng từ bạn đời của mình được? Làm sao có được sự cân bằng trong cái cán cân vợ chồng để tiếng nói hay là hành động của bạn trong gia đình sau này được người ấy ghi nhận và nghe theo được? Đó, Thì cái phần trao đổi giải đáp tâm sự của Lina cho chủ đề này hôm nay đến đây là hết. Thì Lina mong rằng là các bạn gái trẻ đó sẽ biết đâu là cái đường mình cần làm cho đúng ha. Thì Lina sẽ tiếp tục duy trì việc tư vấn kiểu này cho các tương tự như thế này cho các thành viên của nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc, và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach ngay tại YouTube. Thì bạn nào chưa vào nhóm thì có thể click vào cái đường link nhóm ở bên dưới cái podcast này để tham gia gửi tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Hay bạn nào muốn tiếp tục nghe những cái podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh YouTube luôn ha. Thì nhớ đừng quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận podcast mới nhất ha. Thì tôi là Lina, đến từ chương trình Hồi Sinh Hạnh Phúc. Chào các bạn và hẹn gặp lại.